This is KBDT, Highland Park, Dallas-Fort Worth,
KRVA, Cockrell Hill.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM cũng như là đài 1160 AM trong thời gian tới. Và bây giờ thì Hoàng Tính xin được mời quý vị chúng ta cùng trở về với chương trình Bếp Sài Gòn ngày hôm nay cùng với sự trở lại của chị Mỹ Liên. Chị Mỹ Liên đã có mặt trên đường live rồi. Chị Mỹ Liên ơi, hôm nay chị có khỏe không chị?
Khỏe em, hôm nay thời tiết đỡ nóng mà trời báo là sẽ có mưa cho nên là tự nhiên trong người thấy nó mát mẻ hơn.
Dịu dịu, nó cũng nhẹ nhàng chút xíu. Các nhà dự đoán cũng cho biết trong cuối tuần vừa qua, tức là ngày hôm thứ Bảy, sau khi mà tổng kết tất cả những cái ngày nắng nóng thì họ nói rằng là sau hạn hán sẽ đến lũ lụt trong vùng Đà Lạt Phú Quốc của chúng ta, với những cái trận mưa nó sẽ ập đến trong tháng 8 và tháng 9 và những ngày tháng sắp tới. Cho nên quý vị bà con của chúng ta cũng chuẩn bị ha. Giờ mình hạn hán, mình khô quá, đất nó nứt nẻ, thì bây giờ ông trời, tại vì quý vị cầu nguyện quá, ông trời ông cho mưa, nhưng như vậy là cũng có rất là nhiều nơi sẽ có rất là nhiều mưa nha, thưa quý vị cũng như thưa chị nha. Mưa để là nó khỏa lấp đi những cái vũng nứt nẻ của toàn vùng Texas của chúng ta, để nó điều hòa lại cái cây cối mùa màng này nọ để cho nó tươi tốt trở lại hết chị ha.
Trời ơi, mấy cái cây mình trồng á, nó sắp sửa tiêu rồi. Để hy vọng coi vài cơn mưa thì trái nó có ra hay không em ơi. Bầu bí mướp.
Dạ, nó đẹp nó quá. Nó làm sao quá hả thì chị ha. Cũng cái phải gọi là nóng, phải gọi là rất là nóng. 11, 12 giờ trong những cái tuần lễ vừa qua, quý vị thấy 11, 12 giờ tối khuya đó mà nó cũng hầm hập, nó hắt đi cái nóng và gọi là rất là khó chịu. Bởi vậy người ta mới kêu là hạn hán của Texas là như vậy đó, đó chị ơi.
Rồi em.
Yeah.
Thời tiết có được dễ chịu một chút. Rồi hiện giờ tháng này còn tháng 7 âm lịch, cho nên hôm nay mình nấu canh kiểm đi Hoàng Tính ơi.
Có lý đó chị, canh kiểm.
Món chay ha, cái món này chị muốn là nó là một cái món ngon trong món chay, nhưng mà thường nó lâu rồi ít có người làm, bởi vì làm món này nó cũng hơi phức tạp, mà nếu mà ít người ăn thì cũng không muốn làm. Tại vì trong một cái món ăn vậy đó mà có tới mười mấy thứ rau củ quả rồi gia vị phải làm trong cái món này. Nhưng mà chị muốn cái Hoàng Tính mình giữ lại một cái món ngon để cho món ngon Việt Nam, mà nhất là món chay là món mà ít người làm. Cho nên hôm nay chị định chị em mình nấu canh kiểm.
Nhưng mà tại sao người ta gọi là canh kiểm thôi chị?
Chị cũng không biết tại sao.
Canh kiểm có một cái nguồn gốc từ cái vùng phía Nam của chúng ta. Canh kiểm là một cái món ăn chay của đặc trưng của người phía Nam Bộ, Nam phần của mình nhiều hơn. Canh kiểm thì nó có cái gì ngọt ngọt thôi, mà nó thường nó nấu từ những cái loại nông sản, toàn là nông sản không, từ quý vị, bí đỏ, khoai lang, đậu que, đậu phộng, bồ khoai, đậu hũ, và quan trọng nhất đó là nó không thể nào nó thiếu được nước cốt dừa. Và khi mình ăn nó thì nó sẽ kết hợp cái vị ngọt ngọt, mặn mặn, béo béo nè. Hôm nay mình sẽ làm cái món canh kiểm trong cái mùa tháng 7 này, rằm tháng 7, ngô lan chức nữ này nọ đó, thưa quý vị, bảo đảm là quý vị cũng sẽ cảm thấy là cái món này cà bột hơi ngon. Nhưng nếu mà quý vị chưa có từng được ăn, hay hoặc là quý vị đã biết rồi, thì quý vị biết cái món canh kiểm này nó như thế nào phải không chị?
Đúng rồi em, hồi chị nhớ hồi chị còn nhỏ lắm. Ở với bà ngoại đó ha, thì đến rằm tháng 4 với rằm tháng 7 là hai cái rằm lớn trong năm á. Bà ngoại lấy hai trái dừa khô, đập lấy nước để đó, lượt sạch sẽ để đó, rồi cái nạo dừa ra, rồi vắt nước cốt dừa. Rồi dùng cái nước dừa đó, đó, nước dừa trong cái trái dừa đập ra đó để nấu. Rồi nước cốt dừa thì đổ sau cùng. Nhưng bây giờ ở bên đây mình không có cái cây dừa nào hết trơn, không có trái dừa khô, thì thôi mình mua dừa coco, rồi mình mua dừa savoy, nước cốt dừa mình nấu với nồi kiểm cũng ngon rồi Hoàng Tính.
Em thấy là nếu mà bà con của mình mà nếu thật sự mà thích cái trái dừa thì là nếu chào Việt Nam mà chúng ta mà không có gặp được những trái dừa ưng ý, tại vì đôi khi nó cũng rất là gắt dầu lắm, thì quý vị có thể đến những cái ngôi chợ Mễ,
chợ Mễ.
Ở trong vùng chợ Mễ. họ bán những cái trái dừa mà nó luôn cả cái dừa khô nữa. Nhìn ta kêu là dừa khô lên giá gì đó thì mà không nhớ
ở những, đây nào phức đồng tạp quá cho nên là thôi đây mua.
Dạ thì quý vị vào thử những ngôi chợ của chợ xì, tức là xì pennit đó, tức quý vị chợ mãi á, thì quý vị sẽ có được những cái vừa ý như là cái trái dừa chẳng hạn ha. Nếu mà quý vị không có thích cocorico hoặc là cái dừa, nước dừa mà bỏ trong hộp giấy phải không chị? Mời chị bắt đầu.
Rồi, bây giờ mình đi chợ thì mình mua bí đỏ ha em.
Bí đỏ trái lớn hay trái nhỏ chị?
Không, một thì theo cái lượng của chị định á, thì mình làm cỡ 200 gram, nhưng mà nếu mình mua nhiều hơn thì mình để đó mình làm món khác.
Vậy là
mình nấu nhiều quá bí á, thì một lát cái nồi của mình á bằng cái nồi mà cho mấy 20-30 người ăn đó. Cho nên bí đỏ mình xài 200 gram.
1/4.
Khoai môn. Khoai môn cao đó mình xài cỡ 100 gram. Thì nếu mà các anh chị và các bạn không có cân đó, thì mình nhắm là nó nửa bao á. Cái 1/4 bao cỡ vậy đó. Khoai môn 100 gram, khoai lang 100 gram, khoai mì 100 gram. Cũng có người ở Việt Nam thì người ta nói là nấu thêm chuối sáp. Nhưng mà ở đây không có chuối sáp thì thôi mình khỏi bỏ cũng được.
Chuối đỏ cũng ngon lắm chị.
À,
chị ăn chuối đỏ giờ... chưa? Chị ăn chuối đỏ chưa?
Chị chưa ăn chuối đỏ.
Chị vô chợ mễ đó, hay hoặc là cái việc vô chợ mễ đó.
Nếu mà có chuối sáp đó thì mình cũng nấu chín chuối rồi mình cắt nhỏ ra.
Chuối sáp thì là được cái là mình ăn nó hơi dẻo. Rồi nếu mà quý vị mà có điều kiện được quý vị vô trong cái chợ mễ thì quý vị sẽ thấy cái loại chuối đỏ, mà chuối đỏ đặc biệt cái là họ sẽ bỏ trong cái bọc ni lông để mà nó ăn rất là ngon thưa chị, và nó cũng cứng. Nó để lâu bảo quản được rất là tốt.
Chị nghĩ chắc là nấu trong món này cũng được đó.
Được đó chị, ngon lắm chị.
Thì bây giờ thí dụ như bây giờ mình có bí đỏ, có khoai môn, có khoai lang, khoai mì rồi thì mấy cái này mình gọt vỏ, mình bỏ ruột rồi mình cắt miếng cỡ 2 cm, hoặc là cắt con cờ hay cắt lớn hơn một cái lóng tay một chút xíu ấy, cỡ nào cũng được. Còn có chuối thì mình nấu chín đi. Mình cũng cắt giống như là khoai, cắt loại ở trên. Rồi bây giờ ngoài mấy cái mà mình kể rồi đó, tại nó dài dòng cho mình nói hơi lẹ hoàn tính ha. Rồi mình có đậu đũa, thì bây giờ nếu mà đậu đũa không có, mình có đậu que cũng được, mình cắt khúc ngắn. Rồi mình có một trái mướp, thì bây giờ thí dụ như ở nhà mấy anh chị có trồng mướp thì có mướp hương cũng được, mướp khiết cũng được. Còn nếu đi chợ mua thì hôm nay không thấy mướp hương, mua mướp khiết cũng được. Thì một trái mướp, thì trái mướp đó mình gọt vỏ, mình chẻ dọc làm đôi rồi mình cắt chéo thành lát, vừa vừa chứ đừng có mỏng lắm mà đừng có dày lắm. Vậy là mình có bí đỏ nè, khoai môn, khoai lang, khoai mì, đậu đũa, mướp. Rồi, bây giờ mình sẽ có thêm nè, tàu hủ ki. Tàu hủ ki thì mình có cỡ 50 gram á. Tàu hủ ki mình ngâm mềm nên mình xé sợi nhỏ. Mình có cỡ một cây mì căng tươi. Thì mình xé miếng rồi mình chiên sơ. Rồi mình có kim châm cỡ 10 gram. Mình ngâm mềm, mình thắt rút lại ở giữa. Rồi mình có nấm mèo cỡ 20 gram mình ngâm nở. Mình cũng cắt nhỏ. Rồi mình có đậu hũ, thì ở đây đậu hũ người ta bán á, trong cái chiên sẵn hay là chưa chiên gì đó ha, thì mình có cỡ 3-4 miếng đậu hũ gì đó cũng được. Thì mình cũng cắt miếng đậu hũ nó cỡ cỡ như khoai vậy đó là vừa. Bún tàu mình có một lọn thì mình ngâm mềm, mình cắt ngắn. Đậu phộng khô hoặc là hột sen, hoặc là mình nếu mà nhà mình có sẵn mà cả hai thứ, vừa đậu phộng vừa hột sen thì còn ngon hơn á. Thì mình luộc mềm, mình rửa sạch, mình luộc mềm ha. Cái loại đậu phộng này hoặc là hột sen này. Bột khoai thì mình có cỡ 50 gram. Thì các anh chị ngâm cho thật mềm rồi rửa sạch sẽ để ráo. Rồi dừa soda đó thì cũng được, hay dừa trong mấy cái hộp giấy ấy, càng tốt. Nước dừa đó các anh chị, nước dừa tươi và một lon nước cốt dừa Savoy. Tại vì chị thấy cái hiệu Savoy nó béo nhất trong tất cả các loại nước cốt dừa đó Hoàng Tính. Cho nên nếu ở nhà các anh chị mua sẵn nước cốt dừa khác thì cũng có thể làm được. Không nhất thiết phải xách xe đi mua một lon nước cốt dừa Savoy anh chị cho mắc công. Thì có khi đó mình nấu những cái này đó, mình nấu tất cả những cái rau củ trên nó cũng ra đủ nước ngọt, nhưng mà nếu mình nấu nước dừa tươi đó thì cái mùi vị nó sẽ đậm đà hơn. Bây giờ gia vị mà mình nêm ở trong cái món canh kiểm này đó thì mình có muối là chính đó các anh chị, bởi vì cái tất cả những cái mà mình nấu bí khoai rồi nó cũng ra nước ngọt, cho nên mình nêm một tí đường phèn thôi. Được, cái gia vị chính là muối, và các anh chị có thể nêm thêm bột nêm chay, tức là mình có bột nêm chay để mình nêm trong cái này. Rồi ngoài ra đó, để nêm nếm thì mình có chao, mình có tương ngọt, rồi mình có gừng mình cắt sợi, mình có rau húng quế để cắt nhỏ, rồi mình có rau sống để mình làm rau ghém, tức là xà lách và rau sống mình cắt thể nhỏ để gọi là rau ghém ăn kèm đó. Rồi có đậu phộng thì để rang vàng. Bún tươi, ăn cái món này mình sẽ ăn bún tươi nha các anh chị, bún cộng nhỏ. Bây giờ mình có những cái gia vị ở trên mình làm vậy rồi đó, mình nói lẹ là tại vì cái món này nè nó hơi dài dòng khi mà làm và nấu. Tức là nói lại ha, bí đỏ, khoai môn, khoai lang, khoai mì, đậu đũa hoặc đậu que. Bí đỏ thì có thể bí vàng cũng được, chứ không có nhất thiết là phải có trái bí đỏ, tức là bí là được rồi. Rồi có tàu hủ kia, mì căng, kim châm, nấm mèo, đậu hũ, bún tàu, đậu phộng khô hoặc là hột sen, rồi bột khoai, có nước dừa coco hay là nước trắng cũng được, hoặc là mình có một lon nước dừa Savoy. Các anh chị, trong cái món này đó, mình kể ra nó nhiều như vậy đó, nhưng mà mình cũng có thể, mình không có tuyệt đối là phải có những cái này đầy đủ mới được. Thí dụ như khoai, các anh chị không có khoai mì cũng được. Nhưng mà ba cái mà không nên thiếu là bí đỏ với khoai môn, với khoai lang. Khoai mì không có cũng được, thí dụ như vậy. Có người không bỏ đậu đũa cũng được. Hoặc là có người có đậu đũa mà không bỏ mướp cũng được. Tức là mình có bớt đi. Thí dụ mình không có kim châm thì mình thông qua cái kim châm cũng được. Tại vì phải mua một bao kim châm về, lấy ra cỡ 10 gram rồi ngâm mềm, thắt rút. Thì có nhiều người cũng thấy mắc công thì bỏ đi cũng được. Đại khái là nó không đòi hỏi tuyệt đối tất cả những cái mà mình đã kể trên nha các anh chị. Mình có thể bỏ bớt nhưng mà những cái không thể bỏ. Thí dụ như mình nấu cái nồi này mình nói giờ bỏ bớt đậu hũ thì nó mất ngon đi. Có thể mình bỏ kim châm, nấm mèo, mình bỏ qua được, nhưng mà đậu hũ thì mình không bỏ. Đại khái là nói với các anh chị là cái món canh kiểm này mình nấu nhiều. Hồi xưa ở quê miền Nam Bộ đó, người ta trồng nhiều rau củ quả cho nên người ta nấu, người ta bỏ hết vô. Người ta có thể bỏ chuối thêm, có thể bỏ, hoặc là ở một số cái nơi khác người ta có thể bỏ thêm củ cà rốt vô cũng được. Nhưng mà thí dụ như cái món này mình không có thể bỏ bầu, không có thể bỏ khoai, thí dụ vậy đó. Mình muốn chế biến thêm mấy cái đó vô thì cũng được. Không tuyệt đối trong cái món này ha các anh chị. Rồi bây giờ cái cách nấu thì cũng không có gì khó khăn, nó hơi lâu một chút nhưng mà không khó. Tức là mình bắt lên bếp một cái nồi nước. Trong đó là nước dừa hay là nước trắng đều được, ở 2 lít. Hoặc là có người kỹ đó, có người nhiều khi các ba má hay là ông bà của mình hồi xưa kỹ dùng nấu một nồi nước dùng chai. Tức là nước gọi là nước giống như nước lèo mà mình nấu bằng xương, thì các cụ nấu bằng tất cả các loại rau củ. Ví dụ ở đây thì có nhiều khi người ta nấu bằng trái lê, trái táo, bắp, rồi củ hành. Rồi cà rốt, rồi củ cải trắng. Đại khái người ta lấy nước á, dùng nấu cho rụt hết rồi lược lại thành một cái loại nước dùng. Thì nếu mà nấu bằng nước đó thì càng ngon hơn. Và nó chất bổ dưỡng nó còn nhiều hơn ha các anh chị. Tức là mình dùng 2 lít nước. Trong đó nước gì cũng được, nước kể cả nước trắng. Rồi mình nấu cái nồi nước cho nó sôi bớt lửa. Khi nó sôi nồi nước rồi bớt lửa, mình từ từ mình cho rau củ vô. Thì cái nguyên tắc của mình đó các anh, các chị và các bạn á, cái nào mình thấy là mình thường, mình nếu mình đã vô bếp mình biết cái nào lâu chín hơn cái nào. Thí dụ như mình phải bỏ khoai mì với khoai cao vô trước, cái nào lâu chín bỏ trước, rồi cái nào mau chín thì mình bỏ sau đó mình bỏ bí, rồi mình mới bỏ tới khoai lang, rồi mình mới bỏ tới đậu đũa, mới bỏ tới bột khoai, kim châm, nấm mèo, mì căng, đậu phộng với hột sen. Vì mình nấu mềm rồi cho nên mình cũng bỏ sau. Còn nếu các anh chị lỡ nấu mà nó còn hơi cứng, nó nấu rồi, nấu mình tắt lửa rồi mình thấy nó còn cứng thì mình bỏ vô trước, cùng lúc với lại khoai lang, cùng lúc với lại khoai môn, với lại khoai mì, thí dụ vậy. Còn các anh chị nấu mềm đủ rồi đó thì các anh chị sẽ bỏ nó sau. Trong nấu ăn thì mình nhìn vô rồi mình tính như vậy thôi, cái nào mình thấy cứng bỏ vô trước, cái nào dễ chín bỏ vô sau. Rồi sau đó thì các anh chị bỏ tàu hủ kỳ, đậu hũ và bún tàu là cái bỏ sau cùng với các anh chị. Tức là cái bột khoai cái Cái bột khoai đó các anh chị nó ngâm nó mềm rồi đó. Thí dụ cái độ mềm mà các anh chị thấy nó thật là mềm rồi thì mình có thể bỏ sau. Còn thí dụ như mình thấy mình ngâm rồi mà do gấp quá mình ngâm thời gian không lâu thì mình có thể bỏ vô cùng lúc với lại mấy cái món khoai mà mình bỏ trước đó, thì mình bỏ bột khoai vô luôn đi. Đó, theo thứ tự và theo cái nguyên tắc mà cái gì lâu chín thì bỏ vô trước, cái gì mau chín bỏ vô sau. Khi mà các loại thực phẩm của mình á nó chín đều ở trong nồi rồi, các anh chị thấy nó chín đều hết rồi, và sau cùng các anh chị bỏ bún tàu vô thì các anh chị nhìn cái nồi của mình đó, nó xăm xắp nước là vừa. Còn trong khi nấu, nhiều khi mình nói 200 gram mà các anh chị làm nó hơn, hay là 100 gram mà các anh chị làm hơn, thì cái nồi nó sẽ hơi đặc, thì các anh chị có thể nêm, chăm thêm nước sôi vô không có sao hết. Mình đang nấu vậy mình thấy nó hơi đặc quá thì các anh chị chăm thêm nước sôi vô. Và bây giờ đó, sau khi các anh chị thấy là cái nồi nó được rồi á, thì nó chín đều rồi đó, nồi nước nó xăm thấp rồi, thì các anh chị nêm vô đó muối và một ít đường phèn với lại bột nêm nắm, bột nêm chay đó các anh chị ha. Muối là chính, tức là các anh chị lừa thấy cái nồi nước của mình cỡ nào, mình nêm muối vô cho nó vừa cái nồi đó rồi. Tại trong nồi đó là cái độ ngọt nó có nhiều rồi, cho nên mình bỏ thêm vài viên đường phèn cho nó đậm đà thôi, rồi mình bỏ thêm cái bột nêm nắm. Nêm cái này cũng dễ ha các anh chị, nêm nếm cái này cũng dễ. Và các anh chị cho cái gừng mà các anh chị sắc sợi đó, hồi nãy mình có củ gừng mình sắc sợi, thì lúc này mình bỏ gừng vô và mình đổ cái lon nước cốt dừa vô, mình quậy đều và mình tắt bếp. Nước cốt dừa thường đó người ta không có nấu lâu trên bếp các anh chị, bởi vì nấu lâu đó, nó bị gắt, cho nên là đổ cái sức nóng của cái bếp đó, các anh chị đổ lon nước cốt dừa vô, các anh chị khuấy đều cái nồi, các anh chị tắt bếp thì cái nồi nó vẫn còn sôi riu riu là được. Lúc này các anh chị nêm nếm lại, nếu mà thấy là cái độ vừa nó còn hơi nhạt quá thì mình có thể cho thêm một chút muối. Còn mình thấy là mình nghĩ là ngọt, mình cho ít đường, các anh chị cho thêm một chút xíu đường. Hay là các anh chị thấy nó muốn đậm đà, các anh chị nêm thêm một miếng bột nêm nắm. Thì các anh chị sẽ có một cái nồi kìa canh kiểm. Nó nhìn vô nó giống giống một cái nồi chè, nhưng mà nó không phải là chè, mà nó là một cái món ăn mặn. Mà món ăn này nó cũng đầy bổ dưỡng, nó vừa đẹp mắt. Các anh chị nhìn vô thì anh chị sẽ có màu trắng, màu đỏ, màu xanh, màu vàng, có đầy đủ trong cái nồi, nó rất là đẹp mắt. Cho nên là các anh chị thấy là đẹp mắt nè, bổ dưỡng nè, và mình nấu như vậy thì cả nhà sẽ rất là ngon miệng trong một cái buổi ăn chay. Các anh chị nhớ là mình luộc bún ha, bún cộng nhỏ, đừng có ai nhớ lộn mà luộc bún cộng lớn ăn vô cái món này, nó sẽ không có được ngon đâu ha. Còn nếu mà nhà mà mình không có bún thì mình cũng có thể ăn với cơm trắng cũng được, nhưng mà ăn bún thì ngon hơn, bởi vì khi các anh chị múc cái tô kiểm này ra tô thì ở trên các anh chị rắc húng quế, thay vì những món canh khác mình nêm hành ngò thì cái món canh này mình nêm rau húng quế ha các anh chị. Rồi khi mà các anh chị bỏ miếng bún vô trong cái tô, các anh chị múc cái canh kiểm này lên thì các anh chị ăn kèm với lại cái rau ghém mà các anh chị đã cắt, gồm có cải xà lách và rau sống. Rồi để nếm thêm cho nó ngon đó, thì có thể nêm vô cho một mì chao các anh chị dầm nát, nêm vô một chút, rồi các anh chị nêm một chút tương ngọt vô thì cái món ăn này nó sẽ rất là ngon. Cái tô bún canh kiểm này nó sẽ làm cho cái bữa ăn của mình thêm ngon miệng trong một cái ngày ăn chay của cái tháng là có cái rằm lớn và rằm tháng 7 này các anh chị. Đó, món ăn của mình là như vậy thôi.
Thấy chị nói thấy cũng nó đơn giản ha thưa quý vị.
Rất đơn giản nha Hoàng Tính. Nếu mà bây giờ mình có những cái loại rau củ mình gọt rồi mình sắc mình để sẵn đó, rồi ở trong nhà nhiều khi mình cũng có sẵn nấm mèo, mình có sẵn bún tàu, mình có sẵn tàu hủ kỳ. Mình chỉ có đi chợ lúc mua thì nhớ mua đậu hũ, còn có thể đậu hũ trắng cũng vẫn được, không nhất thiết là phải là đậu hũ chiên. Còn đậu phộng thì thường trong nhà mình cũng hay có, hoặc là nhiều khi trong nhà có sẵn hột sen thì mình bỏ hột sen vô nó ngon hơn nữa. Còn không có thì mình xài đậu phộng thôi, bột khoai mình ngâm mềm mình rửa sạch, rồi thường là nước dừa coco hay là nước cốt dừa đó, ở Mỹ này nhà nào cũng có sẵn. Thì nấu cái món này á nó hơi mất công một chút, hoặc là nhiều người chưa có ăn thì không biết ăn nó có ngon hay không, nhưng mà ăn ngon các anh chị. Còn các anh chị nào mà ngày xưa ở Việt Nam lúc còn nhỏ hay đi đến chùa ăn kiểm, hay là hay có những ông ngoại, ông bà ngoại rồi ba mẹ là hay nấu món chay đó, thì đều có cái nấu cái món canh kiểm này trong những ngày rằm lớn.
Dạ vâng. Vừa rồi thì chị cũng đã gửi cho chúng ta, chị Mỹ Liên chị gửi cho chúng ta cái món là canh kiểm thưa quý vị. Nghe xong thì chúng ta thấy rất là đơn giản thưa quý vị, nhưng mà ăn thua cái chỗ là chúng ta phải biết nấu như thế nào. cho nó chín đều nha thưa quý vị. Ăn thua cái chỗ là mình phải biết cái nào cứng mình bỏ vô trước đó, đó mới là một cái điều quan trọng để khi mà chúng ta hoàn thành cái nồi bắt đầu chúng ta nêm nếm là tất cả mọi thứ nó đã ready để chúng ta múc ra ăn. Khi mà chị nói đến cái món canh kiểm này và chúng ta nhìn thấy nguyên một cái dàn bộ sậu, khi chúng ta đi ra chợ chúng ta mua mọi thứ, một ít bí đỏ, khoai môn, khoai mì, khoai lang, chuối, rồi đậu đũa, đậu que, mướp hay hoặc là tàu hủ kê, rồi mì căng tươi, kim châm, nấm mèo, nước cốt dừa này nọ, rồi nêm nếm thêm nào là những cái bột nêm chai này nọ đó, thì chúng ta thấy rằng là nó từ từ như là của những cái người đại hàng hay hoặc là những người mà chuyên môn họ ăn mà healthy, có những cái loại mà họ bán 10 cái loại đậu để mà chúng ta ăn, chúng ta khuẩy ra chúng ta ăn này nọ đồ, thì đây cũng là một trong những cái cách của người Việt Nam của chúng ta, chúng ta có được một cái thức ăn mà bổ dưỡng, giàu cái chất protein và rất là tốt cho sức khỏe. Theo như các nhà nghiên cứu cho biết thì cái món canh kiểm này cũng là rất là tốt lắm thưa quý vị, với những cái loại như là bí đỏ nè, rồi tinh bột ở trong khoai lang nè, rồi chất đạm ở cái đậu hũ hay hoặc là chất béo thực vật từ cái nước cốt dừa, thì phải gọi là nó giàu cái chất dinh dưỡng cũng như là đủ tất cả những cái khoáng chất cho chúng ta cho cái món gọi là cái món canh kiểm mà Hoàng Tính rất là yêu thích lắm, và hy vọng là quý vị cũng rất là yêu thích trong cái cách thực hiện này để chúng ta làm cho gia đình của chúng ta mỗi thứ một chút, chúng ta gom lại để chúng ta có được một cái món canh kiểm này, phải không thưa chị?
Đúng rồi em.
Dạ vâng.
Các anh chị nhớ là mình đừng có nấu rồi mình để đó nó sôi sục rồi cái nó rụt ra hết. Thì khi mình múc ra mình thấy nó không có khéo.
Vâng.
Tức là các anh chị múc nó mềm mà các anh chị cắt cái miếng con cờ mà nó còn nguyên, cái miếng bí bỏ vô miệng thì nó mềm nhưng mà nó chưa bể ra, khoai môn cũng vậy, khoai lang cũng vậy nha các anh chị.
Cái đó mới là cái điều quan trọng, cái nào cứng bỏ vô trước mà làm sao phải cân bằng khi mà chúng ta nêm nếm lấy ra ăn cùng với lại bún, ăn cùng với lại bánh mì, ăn cùng với lại cơm thì tất cả nó hòa quyện, không có cái nào mà nó mềm thiệt mềm hay hoặc là không có cái nào mà nó cứng thiệt cứng, phải vừa được bỏ vào miệng chúng ta có thể chúng ta nhai được, chúng ta cảm nhận được cái món bí đó, cái món khoai đó, khoai lang nó ăn vậy này, khoai mì nó ăn vậy này, đó thì cái đó chúng ta mới gọi là chúng ta thành công. Thời hạn để chúng ta sử dụng nha, dạ vâng, thời hạn của chúng ta sử dụng này là bao lâu chứ chị?
Sử dụng là sao em?
Ăn thời hạn ăn của chúng ta 2-3 ngày, một cái ngày hay ăn liền, ăn trong ngày.
Ăn bao giờ ăn liền thì cũng ngon hơn.
Uh-huh.
Nhưng mà nếu còn mình để tủ lạnh thì mình có thể hâm lại ăn, dĩ nhiên là nó ăn cũng mất ngon đi một chút đỉnh. Nhưng mà thường nấu nhiều á thì ăn không hết thì phải để thôi, ở Mỹ này đâu có thể nói là tránh ăn đồ tủ lạnh.
Dạ vâng.
Chứ còn ở Việt Nam á sách sáng sách giỏ đi chợ, buổi trưa ăn món, buổi chiều ăn món, cái đó giờ về có lẽ là từ bây giờ cho đến cuối đời mình không có được cái cảnh đó rồi ấy, Hoàng Tính.
Không sao đâu,
ông cũng... bà cha mẹ mình hồi xưa là ăn vậy đó.
Yeah.
Sáng xách cái giỏ ra chợ rồi trưa nấu món ăn, chiều nấu món ăn, hay thiệt ha. Bởi vậy mất hết thời giờ đâu có làm chuyện đại sự được. Bởi vậy phụ nữ hồi xưa mới ở nhà nấu bếp xong rồi chứ đâu có làm gì được. Nấu nhiêu đó đi chợ với nấu nhiêu đó là còn thời giờ đâu mà làm gì kiếm tiền nữa.
Dạ đúng vậy chứ chị. Nhưng mà biết đâu được đâu, nay mai chị trúng số độc đắc, dâm ba trời luôn rồi nọ, bắt đầu chị mua vé về Việt Nam và tung tăng cầm cái giỏ đi ra chợ sao không biết được đâu, mình không biết được, biết ra sao ngày sau đó chị. Khi mà trong cái phần trình bày của chị có nói về cái bột nêm nấm, thì chị có thể chị cho biết bột nêm chay và bột nêm nấm thì cái nào nó ngon hơn trong cái món này, mà tại sao chị lại đề cập đến cái bột nêm nấm là sao chị?
Có những người ăn mặn vẫn nêm bằng bột nêm nấm á, thường là chị mua, chị thấy của Nhật hay là của Tài Loan thì chị mua thôi, chứ còn chị cũng không có biết nữa nè.
Nhưng
nó như thế nào thì chị tin tưởng mấy cái nước đó, dẫu sao thì họ cũng làm. China thì chị không có dám mua, cái khác không dám mua, nhưng mà chị kiếm mà chị thấy cái này là của cái công ty Nhật nó làm hay là của Đài Loan nó làm thì chị mua. Hàn Quốc rồi đại khái vậy đó, thì dám mua thì ăn nêm thôi. Nhưng mà chị thì chị ăn chay chị nêm chay, còn ăn mặn chị nêm mặn. Còn có những người, chị thấy bạn bè của chị đó sợ mấy cái nêm mặn, nêm nước bột nêm gà đồ thì sợ. Nhưng mà rồi nêm cứ nấu ăn mặn cũng vẫn nêm bột nêm nấm. Nhiều người lắm.
Dạ vâng, chắc có lẽ là thường ta nói bột nêm này nọ, rồi bột nêm chay nọ, chứ chúng ta không có quan tâm đến bột nêm nó như thế nào. Thật sự ra bột nêm chay có rất là nhiều loại, chúng ta hãy thử bột nêm nấm nó như thế nào qua cái phần trình bày của chị Mỹ Lê Nga thưa quý vị. À, còn khi mà chị trình bày, chị có nói về tương ngọt, tại sao là tương ngọt đó chị?
Ở mình có ở ở ở chợ họ có bán đó, những cái tương mặn, còn có những cái họ làm là làm tương ngọt hoặc là pha chế sẵn đó em.
Dạ. Dạ, vâng.
Còn ví dụ như cái tương hột mà xay ra nó là tương mặn đó. Ví dụ ở nhà chị cũng vẫn hay làm tương, chị dùng đậu nành chị làm tương để chị ăn. Chị nói cho em nghe một cái này nè, hồi đó ở nhà ở quê của chị là vùng gần miền biển, hay nấu những cái món cá mà gọi là cá súng á, tức là nấu bằng tương với sả với kẹo đậu phộng. Thì có một lần chị đi chợ chị mua tương hột về nấu, thì em thấy, em biết không, khi mà chị bỏ tương ra, thường là mình tương rồi mình đổ vô cối mình đâm dập rồi chị đổ ra cối, chị thấy có con gián đâu á Hoàng Tính ơi. Từ đó đến sau chị học làm tương rồi chị tự làm, và qua Mỹ này chị cũng mỗi năm mùa nắng này nè, lúc nào chị cũng có phơi hũ tương ở ngoài nắng, tại nắng tới sáp này cái gì nó còn cháy, không chi tương hột nó không chín sao được. Nên là bây giờ nhà chị đang có một hũ tương, tức là chị bữa nào chị sẽ share với lại các bạn ở trên đài cách làm tương. Thì nếu mà ăn chay mà mình có sẵn tương hột ở trong nhà đó, mình ăn cũng, mình làm đồ mình ăn cũng ngon. Từ đậu hũ xào tương xả, hay là ăn bò bía, ăn gỏi cuốn thì mình làm tương, thì mình làm từ cái tương hột mình làm, thì sẽ ăn rất là ngon và bổ dưỡng và sạch sẽ nữa. Chị chỉ ủ bằng lá chuối cho nó lên men rồi chị làm thôi. Thì nếu mà có lúc nào đó chị sẽ, đó đại khái chị nói với em nghe, có một lần khi mà hồi chị còn ở Việt Nam, có một lần chị mua tương về đó, chị đổ ra chị thấy có con gián trong á, là từ đó tới sau không bao giờ chị đi đâu mà chị mua, làm gì mà chị mua tương hột. Chị học cái cách làm tương hột cho tới bây giờ luôn, làm tương hột để ăn. Còn tương ngọt đó là họ chế biến thành tương ngọt, chị cũng chưa chế biến bao giờ, nhưng mà thường cần thì chị mua, tại vì mình cũng ít ăn cái này.
À, trong cái phần trình bày của chị, trong những cái món thì chị có nói về cái tàu hủ kia, cách thức của chị lựa tàu hủ kia nó như thế nào, chị lựa cái loại khô hay hoặc là cái loại mà nó đã tươi hay hoặc là như thế nào, mà nó, chị đảm bảo đó là một cái miếng nó ngon hay hoặc là một cái cuộn tàu hủ kia nó ngon với chị.
Em ơi, cái tàu hủ kia đó ở đây á, tàu hủ kia tươi họ bán quá nhiều.
Đúng.
Họ bán một cái dĩ, một cái cuộn lớn nhiều quá đi.
Yeah.
Chứ còn chị thì chị vẫn thích là mua cái tàu hủ kia tươi đó ăn đó.
Đúng.
Nhưng
đúng.
Mà khi mà ngay cả những lúc mà mình cần làm nhiều, mình mua một cái gói của trong cái tủ lạnh ở chợ Việt Nam đó cũng đã là nhiều rồi.
Đúng.
Khi mà mình nấu có một món kiểm này mà mình đi mua cái đó, còn đành phải mua tàu hủ kia khô rồi ngâm nước thôi em. Chứ còn không có. Thật ra tàu hủ kia tươi đó, mình làm nhiều thứ nó ngon. Có những món mình, người ta còn cuốn thịt đồ nọ bằng tàu hủ kia đó. Thay vì cái mình làm món ăn cuốn tôm, cuốn thịt bằng tàu hủ kia thì mình mới mua được hết một cái miếng đó. Còn mình nấu ít thì chị mua về rồi bảo quản nó cũng khó.
Đúng.
Khi mình để trong freezer rồi tới hồi đem ra thì nó cũng nhiều, mà nó chật tủ mà rất là ít xài. Cho nên chị đành phải mua tàu hủ kia khô. Thì mình có thể lấy miếng ra rồi mình bữa nào mình làm cái gì đó rồi mình còn lại cái tàu hủ kia khô đó mình làm tiếp. Mà nó bán một cái gói nhỏ thì mình dễ xài hơn. Chứ còn chị vẫn thích cái tươi hơn đó.
Đúng,
mà chị
cái tươi
ít có mua, nó nhiều quá.
Đúng vậy, chứ thì nếu mà chị mà có chùa nào mà mời mình làm, mà làm số nhiều thì mình sử dụng cái đó tốt hơn. Còn ngoài ra, đồng ý với chị, nhưng mà có một cái điều là khi mà mình lựa cái mì khô, mì căng, không phải, cái tàu hủ, cái tàu hủ kia thì mình nên lựa cái loại miếng nó tốt hơn là cái loại cuộn. Khi mà chúng ta mua cái loại cuộn á thì chúng ta ngâm thì nó rất là lâu để mà nó nở ra hết rồi chị, theo như Hoàng Tính, cái đó kinh nghiệm của Hoàng Tính.
Đúng, mình đúng, mua chị miếng, thấy vậy.
Và mua miếng mà giống như là miếng tập giấy như thế, cái đó thì bảo đảm an toàn hơn nha thưa quý vị. Đừng có mua cái loại mà họ cuộn lại thành từng cuộn nha. Mình về mình ngâm, ôi chú cha ơi, nó dính cục hòn, nó khó.
Thậm chí mà bỏ vô nấu mà nó còn không mềm nữa, chứ không biết
trời
tại sao.
Trời ơi, ăn muốn gãy răng luôn á, trời. Đó. Cộng thêm nữa, đó là những cái câu hỏi mà mình tính hỏi chị, để chị có thể chị cho quý vị bà con đồng hương biết thêm. Để là cái này là phải gọi là vừa làm cái món này mà vừa kể để mà chúng ta có được cái kinh nghiệm thì chúng ta đi lựa đồ ha thưa quý vị. Còn đối với cái mì căng thì chị nghĩ như thế nào khi mình ra chợ mình lựa thưa chị?
Mì căng thì cũng vậy thôi em, cũng là mua trong freezer rồi về. Đúng. Rồi để cho nó tan ra để mà làm thôi. Mà chị cũng thấy là khó được tìm mua cái mì căng, nếu mà cái mì căng mà đúng, mì căng tươi mà đúng ha. Thì mình xé sợi là nó ra sợi, cái này nó không có ra mà nó ra phải dùng dao cắt không à.
Đúng
cho chị. Nên là cái món mà mì căng mà xào tương xả là một cái món rất là ngon. Nhưng mà cái mì căn ở đây không có tìm được cái mì căn ngon. Chị cũng không biết có cái hiệu nào mà chị chưa mua mà nó ngon hay không. Chị cũng đổi dữ lắm. Mà cái mì căn mà khi mà nó ngon là em rất là dễ biết. Em cầm cái cây mì căn ha, em lấy cái mũi dao em tách nó ra, em xé sợi nó ra một cái che, trong một cái tô, em một cái tô mì căn sợi rồi em bỏ vô, em chiên sơ rồi em xào tương xả rất ngon. Hay em nấu những cái món như vậy, hay là nấu cà ri cũng bỏ vô. Còn này á, thường thí dụ chị kho đồ kho chay hay chị nấu cà ri đó, chị cũng phải dùng dao cắt khoanh thôi à. Chứ xé nó không có ngon. Mình không biết tại sao ở đây do người ta làm, hay là do để lâu quá trong freezer rồi nó vậy, hay là sao không biết. Chứ còn mình đâu có tìm đâu được cái mì căn mà làm sao mà làm rồi bán liền cho hết mà không để freezer em.
Thì
cho nên là cũng đành phải chịu. Em có gặp nó như thế nào không?
Dạ thì em cũng giống từ cái tâm trạng cũng từ giống như chị á chị. Đó. Tự ra bây giờ biết sao bây giờ đây, nó mình muốn tìm được một cái gì đó gọi là cái hương vị của cái mì căn đó, nhưng mà khó quá không biết sao nữa. Nhưng mà ăn mì căn bên Việt Nam em thấy em rất là thích, mặc dù xa Việt Nam rất là lâu rồi. Trong cái vấn đề mà bắt 2 lít nước như vậy thì giữa nước trắng và nước dừa thì chị thích cái nước nào nhiều hơn, hoặc là chị thích nước dảo khi mà chúng ta làm cho nó sôi lên cái đoạn đầu của nó thôi chị?
Nước dảo dừa đó em, nếu mà nước dừa mình dắt ra đó thì chị xài nước dảo, còn ở đây nước dừa trong lon đó chị không có xài. Mà chị xài dừa nước lạnh rồi chị cho thêm nước dừa tươi trong cái hộp giấy đó thôi. Tức là chị thay vì chị cho một cái hộp nước dừa rồi chị cho thêm cho đủ 2 lít. Thật ra đó, nước lạnh không cũng được nữa. Chị nghĩ là cái rau củ quả này nấu nó cũng ra nước ngọt. Hoặc là chị có khi chị nấu thì chị cứ dùng nước lạnh, rồi sau đó nó đặt chị châm thêm, rồi chị châm nước dừa tươi vô, rồi cuối cùng chị mới đổ nước cốt dừa vô. Thì nếu nhà mình có sẵn cái gì nguyên liệu sẵn gì thì mình làm cũng được. Nhưng mà chị nghĩ rằng nấu bằng nước trắng thôi thì nó cũng đủ ngọt, tại vì rau củ quả này. Còn nếu mà nấu mà nước, chị nói hồi nãy có nhiều người kỹ, người ta dùng nước dùng chai đó, nên một cái nồi thật là nhiều, giống như nấu nước lèo mà của cái món hủ tiếu chai rồi đó, thì ta dùng cái nước đó, người ta nấu kiểm thì cái đó nó đậm đà hơn, nó nhiều rau củ hơn, và nó cũng mất thời giờ lắm.
Đúng vậy, thưa quý vị, canh kiểm hoặc là gọi là kiểm là một cái món ăn chay. Kiểm là một trong những cái món ăn chay hiếm hoi, nó có một cái tên riêng luôn, thưa quý vị. Cái nguồn gốc của nó là do thói quen cúng dường của những người Phật tử trong những cái dịp rằm, dịp lễ, từ những trái bí, những miếng khoai, những quả mướp được mang đến, thì các nhà sư mới nghĩ ra cách gộp hết tất cả những nguyên liệu lại để mà nấu thành cái canh kiểm đó mà mời Phật tử ăn. Rồi cũng có một cái giả thuyết khác là từ những cái người Việt gốc Hoa, kể là khi mà người Trung Hoa họ di chuyển, họ định cư đồng bằng sông Cửu Long ngày xa xưa, lập gia đình với người Việt, thì cái món mà người ta kêu cái lúc bấy giờ, người ta kêu là cái món tàu thân. Đó, thưa quý vị, cũng như thưa chị, món tàu thân là của người Triều Châu. Món này gồm có canh đậu và được nấu từ đậu xanh, bột bán, tàu hủ kia, khoai lang, vân vân, được du nhập vào miền Nam và dần dần được người Việt Việt hóa nó bằng nhiều cách, và đã được chế thêm cái nước cốt dừa vào và tạo ra một cái món kiểm ngày nay. Và khi mà chúng ta ăn cái món canh kiểm này, giống như chị Mỹ Liên nói, chúng ta có thể ăn với cơm, ăn với bánh mì, ăn với bún đều được cả. Nhưng điều quan trọng, thiếu nước cốt dừa là mất đi cái vị trí đặc trưng của nó, phải không thưa chị?
Đúng rồi em. Cái ý mà em nói là đối với ở chùa đó, thì thí dụ ở nhà quê mà những ngôi chùa nghèo nha, thí dụ nhà chị trồng bí thì chị đem bí tới chùa, nhà chị trồng khoai mì chị đem khoai mì, nhà có khoai lang người kia có khoai lang, người nọ có đậu que, đậu đũa, hay người kia có mướp gì đó, mỗi người ta có cái gì người ta đem đến chùa. Những cái chùa nghèo ở quê hồi xưa đó, rất là thấy dễ thương lắm. Thế là mấy nhà sư ở trong chùa đó, mấy sư cô đó mới nghĩ ra cái chuyện bây giờ mình nấu một cái món gì mà nó gồm tất cả những cái đồ mà của quý Phật tử đem lại, cộng lại thành một cái nồi canh, nó vừa mang tính chất, nó vừa sử dụng được hết những cái thực phẩm mà người ta đem tới cúng cho chùa, mà nó còn thể hiện cái tình cảm cộng chung với nhau vô thành một cái món ăn để cho mọi người cùng ăn. Chị nghĩ đó cũng là một cái ý mà rất là hay á, mà ở chùa, nhất là những cái chùa ở hồi xưa ở quê, chùa nghèo, chị thích chùa đó lắm mà tính.
Dạ vâng, ngày hôm nay mà chúng ta trong cái rằm tháng 7 này nọ, Vu Lan báo hiếu, mà chúng ta có được một cái món canh kiểm, mà chúng ta nghe được tất cả những cái điều mà trong cái chương trình ngày hôm nay phải gọi là một trong những cái điều quý hiếm. Người ta kêu là cúng dường mà, có gì mình làm đó mà, chứ không phải là như là mấy thầy mấy thầy mà không biết mình phải kêu là thầy hay hoặc là mấy ông sư Việt Nam hiện tại ông đi khất thực, ông đi khất thực mà ông cầm cái bát mà bát vàng, thưa quý vị, được mà vàng, thưa quý vị, mà không có bỏ vô đồ ăn, không có bỏ xôi, không bỏ chè mà phải bỏ tiền vô mới lấy, thưa quý vị, bỏ tiền vô mới lấy nha. Rồi hai ba phía ông nhà sư này nọ đấu đá với nhau ở bên Việt Nam hiện tại là như vậy. Cảm ơn chị ngày hôm nay đã nhìn chút thời gian đến với chương trình trong cái rằm tháng 7 tính theo âm lịch để mà chúng ta tạo nên một cái món được món canh kiểm. Và nhờ có cái canh kiểm đó mà chúng ta lục lại một chút hồi ức về những cái cách mà làm cái món canh kiểm ở những cái chùa, hoặc là chúng ta đã ăn được cái món canh kiểm này từ chùa, hay hoặc là những cái người thân thương của chúng ta làm thì chúng ta ăn, hay hoặc là chính bản thân của chúng ta làm ra, giống như chị Mỹ Linh ngày hôm nay đã gửi cho chúng ta cái món canh kiểm. Cảm ơn chị ngày hôm nay nhìn chút thời gian đến với chương trình. Trước khi chia tay, chị muốn chia sẻ điều gì? Hoàng Tính mời chị nè.
Rất mong cái thời tiết tốt hơn thì các anh chị và các bạn, nhất là các anh chị, các bạn lớn tuổi như Liên đó, thì cảm thấy khi mình được dễ chịu hơn. Vừa qua nóng quá nhiều khi rất là nhức đầu, và buổi tối ngủ cũng không ngon giấc. Chúc tất cả mọi người được bình an, vui vẻ trong cái tháng chai này.
Trời ơi, lớn tuổi, nhưng mà lớn tuổi. Trời ơi, bao nhiêu đó lớn tuổi. Trời ơi, đi ăn cũng nhảy đầm, nhảy đít đàng hoàng như người ta, cũng thưởng thức âm nhạc đàng hoàng chứ đâu phải là bình thường đó, thưa quý vị. Phải không, thưa quý vị? Yêu đời lên, vui sống nha, thưa quý vị. Cảm ơn chị nhìn chút thời gian đến với chương trình. Cầu chúc chị gia đình bình an, và chúng ta hẹn gặp nhau trong lần sau nhé, thưa chị.
Rồi, cảm ơn, chào tất cả mọi người, hẹn gặp lại lần tới.
Cảm ơn chị, chào tạm biệt chị, và cảm ơn quý vị thính giả đã theo dõi chương trình Bếp Sài Gòn ngày hôm nay cùng với lại chị Mỹ Liên qua cái món được mang tên là canh kiểm. Chúc quý vị sẽ thực hiện thành công cái món này. Hẹn gặp quý vị trong chương trình Bếp Sài Gòn lần sau. Cảm ơn quý vị.